Kính thưa Đức Cha, kính thưa Cha Bề Trên, quý anh em linh mục, toàn thể anh chị em thân mến, vừa rồi đấy, Cha trưởng ban tổ chức đã nói rằng giới trẻ thích ngồi nhất là giới trẻ Việt Nam. Tôi ở bên Ý qua, thành thử tôi đứng. Lúc giặc ở nước Ý đó, thì quân đồng minh đã bắt được người Ý và người Đức, gọi là trong cái trục phát xít đó, thì người ta đem cái người Đức ra đấm đá mấy cú, thì cái anh sĩ quan Đức đó khai hết, hỏi cái gì khai cái nấy. Đến chừng bắt một anh Ý vào, đấm cũng không khai, bóp cũng không khai, tai cũng không khai, dọa cũng không khai, đòi bắn cũng không khai. Thế thì quân đội đồng minh của Mỹ mới hỏi rằng, tại sao mà anh mà cứng đầu như vậy? Chúng tôi bắt một cái người Đức là gọi là dữ tợn lắm, mà đấm cho mấy đấm là khai tuôn luôn. Bây giờ anh là người Ý mà bảo thế mà không khai, không khai thì anh chết. Thế người Đức đã khai rồi. Anh người Ý ấy nói rằng, ông không biết sao, người Ý chúng tôi thì nói là nói về cả hai tay hai chân, bây giờ bắt vào mà buộc như thế này thì làm sao mà khai được. Vì thế mà hôm nay tôi xin phép được làm theo lối người Ý là đứng mà thôi. Câu chuyện hôm nay vừa nói ra đã được đọc trong bài phúc âm. Bởi vì tôi muốn rằng những điều gì tôi nói với các bạn trước hết phải đặt nền tảng trên một bài phúc âm, vì đó là lời của Chúa, chẳng phải là lời của tôi. Và bài phúc âm ấy hôm nay các bạn thấy ba nhân vật. Nhân vật thứ nhất là cậu trẻ hoang đàng. Nhân vật thứ hai là người anh ở nhà. Nhân vật thứ ba là người cha nhân hậu. Tất cả những cái gì mà đẹp nhất, mà dễ thương nhất thì khi nãy cha trưởng ban tổ chức đã nói rằng là thuộc về giới trẻ ở Mỹ cả. Tất cả cái nghiên cứu là thuộc về giới trẻ ở Mỹ. Mà hôm nay cái đề tài gọi là hy vọng. Các bạn cũng biết là tôi biết quyển sách nào cũng có hy vọng cả. Và vì thế mà tôi cảm thấy rất gần gũi với các bạn. Mà tại sao mà cái tiếng hy vọng nó có một cái gì nó quyến rũ chúng ta như vậy? Trước đây, vua Nã Phá Luân, hoàng đế của nước Pháp, đi đến một nơi gặp dân chúng, thì có một bà thưa với vua rằng, thưa ngài, ngài rất đẹp. Và bà nói, ngài đẹp như hy vọng. Bởi vì cái gì mà hết hy vọng rồi thì nó không còn biến chuyển nữa. Mà khi còn hy vọng thì có thể chuyển biến ra tốt hơn. Và giờ phút này tôi muốn chào các bạn trẻ, tất cả ở đây, các bạn rất đẹp, các bạn đẹp như hy vọng. Nhân vật thứ nhất, tại sao hôm nay nói về hy vọng mà lại đem thằng con hoang đàng ra mà nói? Thế thì ở đây chúng ta hoang đàng hết à? Không, thằng con hoang đàng ấy là hy vọng của bố nó. Bố sinh ra nó là yêu thương nó, đùm bọc nó, giáo dục nó và đặt tất cả niềm hy vọng vào thằng con đó. Nhưng một hôm kia, thằng con đó đến thưa với bố rằng: thưa cha, xin cha chia gia tài cho con. Thưa cha, con muốn được của cải để con ra đi sung sướng. Dĩ nhiên đã có nhiều lần nó tỏ cái ý đấy ra rồi, bố nó đã khuyên bảo nó nhiều lần rồi, nhưng mà không thể được nữa. Và một hôm ấy nó đã quyết định: thưa cha, xin cha chia gia tài cho con. Nó còn biết bố nó, nó thương bố nó gọi là cha, xin cha chia gia tài cho con. Nhưng mà trong cái câu nói của nó thì ưu tiên của nó là tiền của, là ăn chơi, chứ không phải bố nó. Vì nó được gia tài thì nó ra đi. Xin cha chia gia tài cho con, mà chia ra để con làm lãi, con nuôi bố hay là sao thì còn khác, mai đi mất. Nghĩa là mai là nó được gia tài rồi, Việt Nam mình gọi là chuồn, mai là chuồn mất. Đó là tiếng Bắc. Ở trong Nam mình thì nói mai thì nó dông mất. Và ưu tiên của nó là có tiền có của và chuồn mất, chứ không phải bố nó nữa. Phúc âm nói tiếp như thế nào? Thế là niềm hy vọng lớn lao của bố nó đã hạ thấp xuống một phần rồi. Nó ra đi, nó đặt niềm hy vọng của nó vào của cải. Và tiếp đó sách phúc âm nói rằng nó đã đi ăn chơi tất cả trác táng và làm bạn với những cô điếm. Thấy sao mà anh đó ngó bộ cũng yêu đời như tụi mình quá. Thế rồi nó hết tiền thì hết bạn và không còn gì mà ăn nữa. Sách phúc âm nói tiếp, Chúa Giêsu tả là rất hay. Chúa nói rằng không còn gì ăn nữa thì nó phải kiếm cách mà làm việc mà ăn. Nhưng mà mấy lâu nay ở nhà sướng quá, có tôi tớ hầu hạ, không biết làm gì. Bây giờ nó đi chăn lợn. Nói tiếng Bắc mình cho rõ ràng như thế, chăn lợn. Không phải là chăn heo, mà chăn lợn. Và nó đói rách quá sức, trần truồng và không còn gì ăn nữa. Đến nỗi ăn của lợn ăn mà không có mà ăn. Chúa Giêsu tả rất là tỉ mỉ. Và khi nào mà đã ở tù rồi thì mới biết là đói và rách và dơ bẩn như chừng nào. Ông bà chúng ta bảo là bẩn như tù. Và thực là bẩn như vậy. Vào trong đấy anh nào cũng ghẻ hết. Rồi thì đói, anh em đây ở tù thì biết đói quá mức. Đói có khi mà có anh ăn một quả chuối mà vứt cái vỏ xuống thì anh khác lượm cái vỏ ăn. Thì có cái đói khác nữa, đói thuốc, thèm thuốc hút, đem đến hết mức độ. Có anh mà đổi cả suất ăn cơm trưa lấy hai điếu thuốc. Thèm quá đi mà nhịn đói để mà đổi hai điếu thuốc thôi. Khổ xác rồi thì khổ tinh thần nữa. Bây giờ đi vào làm tôi tớ, đi chăn lợn của nhà người ta, thì mấy đứa đầy tớ khác nó hiếp đáp cho. Bởi vì mình cả đời sung sướng, bây giờ là làm vụng về. Chăn lợn mà chăn không xong nữa, chúng nó mắng chửi cho, thì anh ta lấy làm tủi nhục. Và anh ta, Chúa Giêsu nói trong phúc âm, anh ta mới suy nghĩ rằng ở nhà cha ta có bao nhiêu đầy tớ mà nó sung sướng hơn tôi. Nó đầy tớ nhà cha tôi sung sướng hơn tôi. Nó không đói, nó không nhục, bởi vì bố tôi thương chúng nó và đối xử tử tế. Bây giờ tôi khổ như thế này. Đến giai đoạn ấy này thì cái anh người con hoang đàng này á, đến đây á, thì hết hy vọng rồi. Anh ta thất vọng, thất vọng về cái cuộc sống hiện tại của anh ta, đang đi làm một người chăn lợn mà không có mà ăn. Bây giờ anh ta có hai cách chọn lựa. Một là cứ chịu khổ, chịu nhục như vậy. Hai là còn một cách nữa là trở về. Thì anh ca còn một chút hy vọng. Lại có thất vọng rồi, nhưng mà còn một hy vọng. Thất vọng vì hiện tại của mình, nhưng mà còn hy vọng. Hy vọng ấy là hy vọng ở bố. Bởi vì ở nhà bố mà có bố thì dù sao cũng là bố của mình. Anh ta đã chọn trong hai cái điều ấy, anh ta chọn trở về. Tôi sẽ trở về. Và anh ta suy nghĩ nhiều và chuẩn bị tinh thần như thế nào. Anh ta nói rằng tôi sẽ trở về và tôi sẽ lạy bố tôi. Tôi sẽ thưa với bố tôi: lạy bố, con đã phạm tội đến trời và phạm tội đến cha. Con không đáng được gọi là con của cha nữa, và con cũng không đáng được xem như một người đầy tớ trong nhà cha. Chỉ xin cha thương và xem con như một người đầy tớ trong nhà cha. Và khi suy nghĩ như vậy nhiều ngày, nó thấm thía cái khổ của nó, và nó hy vọng vào tình thương của cha nó, thì đứa con hoang đảng ấy đã ra đi. Và chúng ta thấy đứa con hoang đảng ấy đã gặp phải những cái điều khó khăn, những cám dỗ, những thách đố như chúng ta ngày nay. Chúa Giê-xu nói cách đây 2000 năm mà Chúa Giê-xu nói cái câu chuyện này giống như chúng ta ngày nay. Nhiều khi có nhiều người bảo tôi đức cha giảng mà không chịu viết ra cho có bài tử tế, cứ giảng buông vậy rồi hay bịa chuyện ra mà nói. Mà nhiều khi tôi cũng trả lời với họ như thế này: tôi bắt chước Đức Chúa Giê-xu. Bởi vì Đức Chúa Giê-xu có biết bài đâu. Đức Chúa Giê-xu ra thì cứ gặp ngồi đâu giảng đó vậy, ngồi xuống thuyền cũng giảng, lên trên núi cũng giảng. Mà toàn các cái dụ ngôn trong sách Phúc Âm thì Chúa Giê-xu bịa hết. Đấy, nói đến đâu thì Chúa Giê-xu nói ra. Cái chuyện nào là Chúa Giê-xu cũng nói ra hết các dụ ngôn hết, chứ không phải là cái chuyện lịch sử. Chúa Giê-xu nói để diễn tả cho chúng ta về tình thương của Đức Chúa Cha đối với chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta thấy những cái khó khăn, những cám dỗ của tuổi trẻ chúng ta ngày nay thì như thế nào. Cái gì? Sexuality. Anh này có drugs, có sexuality. Anh này đang cái gì nữa? Đi tìm tất cả bạn bè tốt xấu, đi tìm hết. Rồi anh này lại đi vào cả những cái tiền bạc, rượu chè, rồi cờ bạc nữa. Bây giờ các bạn này biết, các bạn đây là trẻ thì thuộc hết rồi. Tôi ở bên Việt Nam mới qua sau này thì nhớ các thanh niên ở Việt Nam cứ nói là tiền là tiên là Phật. Nhớ không? Tiền là tiên là Phật. Gì nữa? Là sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già. Mình cũng có. Nhưng mà những câu sau đối với người già thì nó vẫn là đúng. Cho nên chứ không nói là đổ tội cho tuổi trẻ đâu nhé. Vì tại sao? Là cái đà danh vọng thì già là mới tính danh vọng ấy. Là cái lọng che thân nữa, cán cân công lý nữa, thì tiền là nó tính tất cả. Và anh này đã lấy tiền của bố đi tất cả mà không được hy vọng, đã mất, đã thất vọng. Và bây giờ anh này đã tính thế nào? Anh này phải kiếm một con đường mà về với bố, liếm con đường để kiếm tình yêu của bố. Mà anh ta đã sống một cuộc đời như nhiều thanh niên chúng ta ngày nay. Và tôi đã, cái này thì có thật chứ không phải bịa nhé, cái này có thật. Tôi đã đọc trong một cái tờ báo nói là một nhóm thanh niên viết ra về cái người bố lý tưởng. Người bố lý tưởng của thanh niên nó nói thế nào? Điểm thứ nhất này: người cha lý tưởng là người cha không bao giờ để con thiếu tiền trong túi. Cái thứ hai, người cha lý tưởng cho con mượn xe hơi khi con muốn. Người cha lý tưởng thứ ba, không rầy la con khi con đi về khuya. Thứ tư, người cha lý tưởng là người cha biết mở ngân khoản cho con ở trạm xăng và ở trong tiệm may. Muốn may bao nhiêu áo cũng cứ có hết, muốn xài bao nhiêu xăng cũng có hết. Người cha lý tưởng thứ năm là cho rằng chuyện yêu đương của con quan trọng hơn học hành và làm việc. Thứ sáu, người cha lý tưởng nói rằng hệ bố làm ra thì con phải xài. Thứ bảy, người cha lý tưởng là người nghĩ rằng nghỉ hè của con thì thiêng liêng hơn lao động của bố. Và điểm thứ tám, người cha lý tưởng thì ngày nào cũng tốt để tặng quà cho con, không đợi là anniversary cái gì hết, cứ ngày nào cũng tặng quà là tốt. Chính cái đó và những ông bố đó không làm cho con ra là con lý tưởng nữa. Và người cha lý tưởng ấy là một cái quan niệm sai về cái tình thương của người cha. Và cái anh này đã được thấy như ông bố là cha lý tưởng ấy, bởi vì cái gì cũng cho ấy cả. Các bạn thân mến, khi anh ta đã thất vọng vì sao? Vì những cái mà anh ta cho là niềm hy vọng của anh ta là hạnh phúc á, thì bây giờ không được cái gì cả. Vì anh ta đã mua mà không mua đồ zin, nhưng mà mua đồ rớm. Mua quần của rớm không, mà không phải mua của zin, thành thứ thất vọng. Đó là cái người con thứ nhất từ chỗ niềm hy vọng của bố mất tất cả, thất vọng hoàn toàn về cuộc đời, và bây giờ chỉ còn một tia hy vọng là bố mà thôi. Bây giờ có cái cậu thứ hai là người anh mà ở nhà. Anh này ở nhà xem ra tốt lành, ở nhà với bố, làm việc với bố, vui vẻ với bố. Nhưng mà khi ở xa đi làm việc ngoài đồng về, người anh này nghe trong nhà có tiếng rộn. Bởi vì cậu em đi về thì bố đem vào nhà mời phường kèn đến thổi kèn, đánh nhạc vui vẻ. Thì anh ấy về ở nhà gọi tôi tớ ra hỏi thế này: chứ trong nhà mình hôm nay có gì mà ồn ào như thế? Tôi tớ bảo: thưa cậu, hôm nay ở trong nhà mình á, có cậu em về. Nó thế nào? Rách rưới lắm. Thế thì sao mà thổi kèn được quyển như vậy? Sao mà ở trong nhà thổi kèn quyển ồn ào như vậy? Bây giờ em của cậu về, nhưng mà cụ ở nhà đấy bảo làm thịt con bê thật ngon để mà chiêu đãi, tối nay ta có chén. Rồi mặc áo thật đẹp, xỏ giày và đồ trang điểm hạng nhất, super hit. Và có chiều nay có mời nhạc, có cùng xe, đủ hết cả rồi. Thì người anh nó trả lời thế này: thôi, tao không vào nhà nữa. Tao không vào nhà nữa. Để cho ông già tiếp đãi nó. Cái thằng khốn nạn, bây giờ nó tiêu hết rồi, nó vác cái thân nó về đã, mà lại ông lại tiếp rước nó, tao không vào nhà nữa. Bố nghe như vậy thì bố chạy ra: con ơi con, trong nhà em con về, em con chết mà sống lại, về đi. Bố mừng nó. Đáng lẽ nghe bố nói như vậy thì nó cũng thương em nó chứ. Nó nói cách khác: Thưa cha, bao nhiêu năm con phục vụ hầu hạ cha ở trong nhà cha mà chẳng bao giờ cha cho con một con bê béo để thịt mà ăn với bạn bè con. Ở bao nhiêu năm mà bây giờ mới thấy tâm địa của nó, nghĩa là nó vụ lợi thôi. Bao nhiêu năm bây giờ nó mới tính toán với bố nó đấy. Con đã hầu hạ cha bao nhiêu năm, nó tính. Cha mẹ sinh con biển hồ lai láng, con thương cha mẹ kể tháng kể ngày, bao nhiêu năm con phục vụ cha, tính rồi. Các bạn có nhớ năm ngoái ở Mỹ có cái vụ kiện xử cái người con mà kiện mẹ không? Có một người con trai mà kiện mẹ bởi vì mẹ nhờ anh ta đem chiếc xe đi chữa mà sửa chữa chiếc xe ở ngoài gara rồi thì mẹ không có tiền mà trả cho nó. Nó đâm đơn nó kiện mẹ nó. Và ra tòa thì yêu cầu mẹ nó phải trả tiền cho nó vì nó đã mang xe đi ra sửa chữa cho mẹ nó. Thì bà mẹ nó đã thưa tới tòa rằng bây giờ anh bắt tôi trả tiền cho anh thì xin tòa phải tính lại cho anh này, tôi cưu mang nó 9 tháng. Tôi cho nó bú, tôi nuôi nó, áo quần tôi cho nó ăn mặc, trả tiền học cho nó, cưới vợ cho nó, tất cả. Bây giờ thì nó giả cho tôi hay tôi giả cho nó? Và tòa đã phán rằng bà ấy có lý, mà cái đứa con kia là kể tháng kể ngày vô phúc, mà đã không được gì mà cả nước Mỹ mà cả thế giới đều biết đó là một người con vô phúc. Thì cái anh này tưởng là ở với cha nó lâu ngày, bây giờ tỏ ra tâm địa của nó thật là vô phúc. Thứ hai, nó còn nói rằng nữa, nó kể cái công của nó và công bố nó, tình thương của bố nó, thua con bê thôi. Lâu như vậy mà có bao giờ con phụ vụ cha mà cha cho con đường con bê đâu. Nó tính của nó là ngang cái con bê đấy thôi. Rồi tiếp nó nữa, nó không có tình nghĩa, nó không nói là em con về thế nào, bố thấy nó làm sao, lòng dạ nó sao, nó có buồn bực, nó có đau yếu, nó có sao không. Nó nói rằng còn thằng con của bố, cho nó nói em nó thằng con của bố, giống ngang này con này rơi rớt ở đâu đấy chứ không phải là em đó. Còn thằng con của bố lấy hết gia tài đi ăn chơi rồi, bây giờ nó về bố lại cho nó mặc đẹp, lại dọn tiệc mừng nó, lại có nhạc để vui vì nó. Nhưng mà bố nó trả lời sao? Bố nói không nói thằng con của bố. Bố nói trả lời Chúa Giêsu bịa rất hay. Chúa Giêsu nói rằng còn em của con. Người cha nói lại rất hay, còn em của con, nó chết mà hôm nay nó sống lại, nó lạc mất mà hôm nay nó về. Thành thử cái điều ấy thấy cái người cha tốt lành như thế này. Và cái anh thứ nhất đã thất vọng vì cuộc đời như vậy. Còn cái anh này thì có một cái khốn nạn là cuộc đời của nó cũng đáng thất vọng mà nó không biết. Là hình ảnh của những người vẫn đi nhà thờ đọc kinh mà kính Chúa thì nhiều mà yêu người thì ít. Có lần cái điều đó chúng ta phải nhớ kỹ. Có lần tôi đi đến một địa phận, Đức cha ấy nói thế này: Đức cha người Việt Nam đấy đầy sốt sắng lắm, đi lễ chặt nhà thờ luôn luôn, nhưng mà Đức cha có dịp thì nói nhỏ với họ, nói thế này: hãy thương yêu nhau, đừng có kiện cáo nhau, đừng có bươi móc nhau, bởi vì tôi thấy ở nhà thờ đọc kinh rất khỏe. Đức cha ấy nói rất vắn tắt: ở nhà thờ tôi thấy họ đọc kinh rất khỏe, mà về nhà chửi nhau khỏe hơn nữa. Bây giờ mình mới thấy người bố ấy có cử chỉ như thế nào. Chính người bố này là niềm hy vọng cho cả hai đứa. Cái đứa ra đi đã hư đốn rồi, cái đứa ở nhà thì ích kỷ. Và nó nói rằng cái thái độ của cái đứa ở nhà sao? Nghĩa là có thằng ấy vào thì tôi ra thôi. Giống như có nhiều người mình mà nói, tôi mà lên thiên đàng mà thấy mặt nó vào trong ấy, tôi xin Thánh Phêrô tôi ra. Bố chạy ra đón. Như vậy là có cái cử chỉ của người bố ấy, đêm ngày đón cái đứa con hoang hủy phá tán như vậy, mà ngày nào cũng cứ ra nhìn, may mà thấy nó về, ra đón, ôm nó, hôn nó. Và cái câu chuyện mà nó định đến trình với bố là con đã phạm tội với trời với cha, là không trình được cái gì hết. Bố nó ra là xí xóa, không hỏi một cái gì. Chứ không phải mà bố nó đấy, may bữa nay mày đói mày mới mang cái mạng mày về đây ha. Bữa nay mày đã thấy chưa, mày gia tài tiêu đâu hết, bây giờ mà tiêu tụy như thế này. Không nói một câu gì hết, không nói bất cứ câu gì. Và nói, tôi tớ lấy áo sống mặc trang điểm cho cậu. Tình thương của người cha là Chúa là cả một niềm hy vọng lớn. Mà trong đây thì chỉ nói chuyện người cha mà không nói mẹ, bởi vì không ai là cha là mẹ như Thiên Chúa. Chúa là vừa là cha là mẹ. Không ai cha mẹ bằng Thiên Chúa. Các thánh phụ nói một câu bằng tiếng Latin mà nói Deus nemo tam pater. Không có ai mà cha bằng Chúa cả. Mà Thánh Kinh còn nói dù mẹ sinh con ra mà có bỏ con nữa thì Thiên Chúa cũng không bỏ con. Mẹ mà có sinh con, mang cứu mang con mà có giết con nữa thì Chúa cũng không bỏ con. Không bao giờ Chúa bỏ con. Còn người anh kia về thì bố không những là đối với thằng em mà thương như vậy, mà đối với thằng anh nó không chịu ra thì bố cũng ra van nó. Thôi con vào đi, bố van con, bố xin con vào đi, vì em con chết mà nó sống lại. Thành cái người bố đầy lòng thương xót cả hai đứa. Mà điều ấy nhắc với chúng ta giữ đạo bác ái mà quên công bình. Công bình mà thiếu bác ái là chỉ giữ đạo hình thức mà thôi. Cái thứ hai, người cha rất cảm động là nó là em của con. Thứ ba là cái người anh ấy là giữ đạo là vì vụ lợi. Có nhiều người giữ đạo là người công giáo, là gọi công giáo danh dự, khi nào mà ngon thì nói em Catholic, mà khi nào không thì hỏi gì thì như ông Phêrô thế thì chối Chúa. Có người công giáo tự kiêu tự đại, nghĩa là mình như người biệt phái cầu nguyện trong nhà thờ, con ăn chay, con cầu nguyện này, con vào hội này hội kia, con quỳ gối, con giăng tay là đủ hết. Mà nhưng mà con không giống như cái thằng có tội đứng ở dưới cửa nhà thờ. Và Chúa Giêsu nói sao? Cái này Chúa cũng bịa nữa đấy. À, người này, cái người có tội đứng giữa nhà thờ, đi về thì được sạch tội. Còn cái anh mà phô mình đứng trước bàn thờ đấy, đi về thì thêm tội. Nên hai bộ mặt ấy, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hai bộ mặt của những người giữ đạo. Mà hai bộ mặt ấy cũng là hai bộ mặt của những người thanh niên nữa, mà cũng là của những bộ mặt mà già như ôi cha vậy, già trẻ cũng vậy. Vì cái anh này ở nhà với bố, nhưng mà nó lên án vĩnh viễn em nó. Nó không được về, mà bố mà đưa nó về thì tôi không vào nhà. Thành thử có những người có đạo đi đàng nhân đức, đi cũng là rộng rãi bố thí, nhưng mà nói thôi, tôi cái vào hội này, tôi đi cuộc si vô, tôi đi canh tân, tôi đi cầu nguyện Chúa Thánh Thần, mà có mặt nó là tôi không đi đâu. Chúng ta thấy hai cái người ấy rồi thì chúng ta mới thấy cái thằng anh này là vào cái anh mà giữ đạo mà chỉ muốn là tự nhiên thế đi, như là lên thiên đàng, giống như đi thang máy vậy, bấm một cái là lên thiên đàng cả giường cả chiếu, cũng khỏe thế thôi. Cái thằng ấy gọi là những người lười. Trong sách giáo lý đời xưa đó thì nói về tội làm biếng là tội gì? Tội làm biếng là tội gì? Thì nói tội hay làm cho người ta biếng nhác trễ nải, chẳng muốn chịu khó cho đặng rỗi linh hồn, cùng làm các việc cho xứng bổn phận mình. Tiếp sau đấy, hỏi người ta có năng phạm tội ấy chăng? Thưa có nhiều người phạm tội ấy, mà có ít kẻ xét mình và lấy sự làm biếng là tội. Đấy, sách giáo lý đời xưa nói rõ như vậy, một cách rất thực tế. Và mình cứ thấy là đủ thôi. Mình không dấn thân mà lấy là đủ. Vậy bây giờ tôi thuật mấy câu của cái anh lười cho các bạn nghe nha. Nãy giờ nghe có rõ không? Bây giờ nói chuyện anh lười để ngày nay, trưa nay cái nghe cái khỏe giống anh lười liền. Anh lười nói rằng làm việc thì sinh mệt nhọc. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, anh lười nói rằng sinh ra đã mệt đã khóc thì phải sống để nghỉ ngơi. Thế anh lời ấy thứ ba nói thế này, hãy yêu cái giường của bạn như chính mình bạn vậy. Thứ tư, anh lời ấy nói rằng hãy ngủ ban ngày để ban đêm ngủ ngon hơn. Thứ năm, anh lời nói rằng khi bạn thấy ai nghỉ thì hãy giúp cho họ nghỉ thêm. Anh lời còn nói thế nào? Chưa bao giờ thấy ai nghỉ mà phải chết cả. Thứ bảy, anh lời nói rằng khi bạn muốn làm việc thì hãy để thời giờ qua đi đấy, sau hết muốn làm việc. Và thứ tám, bạn muốn cả đời được khỏe thì bạn hãy đọc mấy cái câu này, mà muốn cho khỏe hơn nữa thì nhờ người khác đọc dùng cho khỏe. Chúng ta, các bạn, chúng ta, tôi phải nói có đen và có trắng, nghĩa là có cái điểm làm cho, tại sao, những nguyên do gì làm cho chúng ta thất vọng. Thất vọng nên những nơi những con người mà cha mẹ, mà hội thánh đã đặt tất cả hy vọng, mà bây giờ đến thất vọng là vì hai cái bộ mặt mà chúng ta thấy đó. Nhưng mà có điều gì để làm cho chúng ta được hy vọng là vì chúng ta tìm thấy Chúa Giê-xu. Mà nơi Chúa Giê-xu là tất cả nguồn hy vọng của chúng ta. Chúa tha thứ tất cả, Chúa yêu thương, Chúa không có để ý một người nào, và Chúa Giê-xu là một đấng khôn ngoan thông minh hơn tất cả. Nhưng mà nơi Chúa Giê-xu thì Chúa có một cái bệnh, cái tật tệ nhất, Chúa có đau một cái bệnh là Chúa hay quên. Thiên Chúa hay quên. Chúa mất trí nhớ, Chúa khôn ngoan lắm mà không biết Chúa có mắc cái bệnh Alzheimer không mà Chúa mất trí nhớ. Vì thế mà nói rằng có một cái bà đến bấm cửa ông cha xứ, tuần nào cũng đến bấm cửa 2-3 lần. Và bà cha xứ hỏi bà có việc gì. Thưa cha, con đến con trình với cha là đêm hôm qua Đức Chúa Giê-xu có hiện ra cho con. Đức Chúa Giê-xu bảo thế này rồi bảo thế kia. Cha xứ nói thì khổ quá, thì cái bà này cứ tới nói Chúa hiện ra, bà quấy mà làm mình mất giờ vớ vật. Thế sau này cứ thế mà tiếp, tuần nào cũng tới lại bấm chuông. Thưa cha, Đức Chúa Giê-xu hôm qua có hiện ra cho con. Thế bữa nào mà mới mở cửa cái Nghe bấm chuông cha mở cửa thì cha đã ngã lòng rồi. Lại Đức Chúa hiện du hiện ra phải, thưa cha có. Sau cha đấy mới nghĩ mãi có một cái mưu gì để mà đuổi cái bà này đi. Thì có một hôm cha mới nói thế này: bây giờ Đức Chúa Giêsu có hiện ra thì cha nhờ bà một chuyện, là thưa cha con sẵn lòng con giúp Đức cha, giúp cha dạy cái gì thì con giúp. Bây giờ cha nói mà bà phải nhớ nha. Dạ con xin nhớ. Cha sẽ nhờ bà hỏi Chúa một điều nhé, được không? Thưa cha được lắm. Cha, bà sẽ hỏi Chúa, cha xứ con phạm tội gì trọng nhất? Thưa cha được, con sẽ hỏi. Dạ, cha xứ nói thế là bữa nay con mẹ này là mắc mưu mình rồi. Đố nó mà tìm ra tội gì trọng nhất, làm sao mà nó biết được, nó bịa ra. Thế là một tuần qua bà ấy không tới. Cha nói y như rằng nó không tới. Tuần sau cũng không thấy bà ấy tới. Nói đấy rồi, cái bài thuốc của mình rất đúng, nó là không thấy nó hiện ra nữa, tiêu rồi. Không ngờ tuần thứ ba nghe bấm chuông. Cha xứ sợ quá sức, không khéo mà cái bà ấy tới. Mở cửa ra, đúng thật là bà ấy ra. Thưa cha, con đến thăm cha. Thế thì mấy bữa nay Chúa có hiện ra cho bà ấy không? Thưa cha, đêm hôm qua Chúa mới hiện ra. Chết chết. Mà cha có nhớ trình với Chúa cái chuyện cha nhờ bà trình không? Thưa cha có, con có trình. Lại chết nữa. Nhưng mà bà nói lại cha nghe coi thử có đúng cái chuyện cha nhờ bà trình. Thưa cha có, con cha có nhờ con trình với Chúa là cha phạm tội gì trọng nhất. Chết nữa. Mà Chúa có trả lời không? Thưa cha, Chúa có trả lời. Toát mồ hôi. Thế là hỏi Chúa trả lời làm sao? Bà nói cha nghe một tí. Thưa cha, Chúa nói Chúa quên rồi. Hay thử Chúa như người cha ở trong này, chúng ta thấy Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Và các bạn trẻ, tất cả chúng ta, tôi cũng như các bạn, chúng ta đều có những tính xấu, chúng ta cũng có những vấp ngã, chúng ta cũng có những yếu đuối, chúng ta cũng có những thách đố, chúng ta cũng có những khó khăn này kia. Chúa biết tất cả. Nhưng mà cái gì tốt thì Chúa nhớ. Mà Chúa nhớ chỉ nhớ một điều, đó là em của con, đó là con của bố. Còn cái chuyện mà chưa đợi chúng ta đến là thưa bố còn có tội, Chúa tha hết. Và Chúa không bao giờ nhắc lại. Mà chúng ta thấy ông Thánh Phêrô chối Chúa, các tông đồ bỏ Chúa, thì khi sống lại Chúa Giêsu hiện ra thì Chúa chỉ nói bình an cho các con, có gì ăn không? Chúa hỏi như thế, có gì ăn không? Thế này có mấy con cá nướng lấy ra ăn. Chúa bảo thế, mà Chúa dọn cho nữa, có mấy con cá nướng nơi biển đấy, lấy ra ăn. Hỏi rất là thân tình, có khi nào thân tình nhất thì mới dám hỏi nhau là có gì ăn không. Mà chứ phải là Chúa nói hiện ra mà nói Phêrô mày chối tao rõ ràng. Chúa quên hết và Chúa không nói gì hết. Và vì thế mà chúng ta thấy điều quan trọng nhất là Đức Mẹ là niềm hy vọng của chúng ta. Bởi vì Đức Mẹ cho chúng ta một người con mà tốt lành như Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu thương tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta đều có một cái sự may mắn rất lớn là nơi Chúa Giêsu. Người ta nói rằng có một lần ở London bán đấu giá một chiếc đàn cổ, một chiếc đàn bụi bặm dơ giấy quá sức đem ra bán. Và ai đánh giá trước tiên? Có một người đánh giá chiếc đàn ấy nói rằng Bà Jacqueline thôi, không biết đem về để làm được cái gì. Thế ai cũng đưa cái đàn lên thì thấy cũng xấu cả. Thì người giả bà Jacqueline thôi, thì không ai giả thêm nữa, vì không biết mua về làm cái gì. Đàn thì để đánh cho hay, mà cái đàn xấu như thế mà nó dơ quá không muốn rờ vào nữa thì làm sao? Bỗng nhiên một lúc sau đợi không có ai hết thì có một ông già ngồi ở sau, có vẻ lang thang lắm. Thấy ông đi thẳng tới cái đàn ấy, ông nhìn rồi ông nói: không có ai mua hết thì tôi giả 4 sclin tôi mua. Người ta bán ngay 4 sclin mua bán. Thế rồi ông lấy cái khăn trong túi ra, ông lau lau qua cái đàn và ông gióng lên ông đánh thì nó hay quá mức. Không ngờ cái đàn giá trị như vậy và ông được cái đàn. Hết đàn, hay hết sức mà không ai biết cái giá trị của cái đàn ấy. Thì người ta khi nói đến câu chuyện ấy, người ta nói rằng câu chuyện ấy là the second chance của cái đàn, là cái cơ hội thứ hai của cái đàn ấy. Nếu mà không có một người biết mà gióng nó lên thì cái đàn ấy là mất giá trị. Nó đã cũ, đã hỏng, đã hư, nhưng mà cái cốt của nó còn tốt. Và trong cuộc đời của chúng ta, cái đàn của chúng ta bây giờ không khéo đánh lên thì nó ra một lần ra đến 3 bè 4 bè một lần. Nhưng mà có Chúa Giêsu, và nếu tất cả các bạn nhờ Đức Mẹ đặt chúng ta trên tay Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu mà phủi phủi các cái bụi bặm tội lỗi của chúng ta mà Chúa đánh lên một cái thì vô giá. Và tất cả các bạn cũng như tôi, chúng ta hy vọng bằng cái cơ hội thứ nhất của chúng ta, mà nếu cơ hội thứ nhất của chúng ta có mất đi thì chúng ta có second chance trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn các bạn.
Thưa Đức Tổng Giám Mục, con có một câu hỏi rất là tò mò. Tại vì hồi đó là ba con cũng bị đi tù, mà ở trong cộng sản thì rất là cực khổ và người ta rất là giam cầm, không có được tự do. Mà con được nghe trong bài giảng là Đức Cha được làm cái sợi dây Đức Cha đang đeo đó, là ở trong tù. Vậy thì con có hỏi là Đức Cha làm sao để được kéo cái kìm để mà làm được sợi dây đó, bây giờ nó thành để Đức Cha được đeo như ngày hôm nay.
Bây giờ chị này bắt cha xưng tội. Trước hết khi vào trong tù thì những người bạn, người gác trẻ đó, họ cũng là lạnh nhạt với mình lắm, lạnh nhạt vì họ sợ lắm. Mà bây giờ ông khéo mà khi nãy tới đây cũng có nhiều người sợ, bởi vì thấy Đức Cha phản động sợ. Bây giờ bữa nay đã thấy Đức Cha phản động rồi. Thì khi mà ở trong tù họ xa lánh, họ sợ lắm. Ban đầu thì cứ mỗi ngày có 2 người gác, đêm có 2 người gác, cứ giấy một kiếp như vậy, 5-6 người. Ban đầu người ta nói rằng cứ 2 tuần thì đổi một lần, vì nếu để họ ở với ông Thuận thì lây cái xấu của ông Thuận thì nó đi đàn tội lỗi hết. Thì sau thì họ không thay đổi nữa, nói nếu mà cứ thay đổi mãi thì tất cả thì mấy người gác này nó đi đàn tội lỗi hết thì còn đứa nào. Thôi thì đứa nào đã ngỡ lỡ mà sa ngã thì thôi thì bắt cho nó ở với ông Thuận. Ở lâu thì tôi nghĩ như thế này: họ xa mình, họ sợ mình, họ lánh mình, thì bây giờ mình cũng phải ở làm sao chứ. Có gì mà cho họ. Bây giờ thì ở trong tù thì giải trách cũng không có nữa. Đó là lời Đức Hồng Y Khuê Ngài nói một tiếng mà tôi rất cảm động. Khi tôi được họ đưa đi quản thúc đó, thì Ngài nói giáo dân tới hỏi Ngài: không biết cái ông ấy có phải cha không? Thưa Đức Hồng Y, không biết có phải cha không? Mặc một bộ đồ bà ba đen, đội cái mũ cói, xách một cái túi cói về mà không được làm lễ thì làm sao mà cha được. mà không thấy có dòng gì cả, nên có bộ áo và ba đen thôi. Thì Đức Hồng Y nói, chúng con phải thương người và hết sức mà lo cho người thay cho cha, bởi vì cha biết ở trong tù ra thì một tấm vải rách cũng không có. Mà đúng thật như vậy, ở trong tù mà muốn cho có miếng vải rách mà vá áo quần á, thì phải nhịn cơm mà đổi cho nhau mới có tấm vải rách. Mình không tưởng tượng được. Và khi đó thì tự mình nghĩ rằng không có gì cho họ, nhưng mà có một cái mình có thể cho họ được là tình yêu của Chúa ở trong lòng mình. Thì khi đấy khởi sự nói chuyện cho họ vui, dần dần họ nghe, họ thích thì họ lại bảo mình nói chuyện, hỏi thêm nữa. Thì nói chuyện đi nước này nước nọ, người ta sinh hoạt vui sống làm sao, người ta tổ chức các cái như thế nào, thì họ cứ hỏi. Cuối cùng dần dần họ trở thành là học trò. Thế là họ yêu cầu dạy ngoại ngữ cho họ và dạy ngoại ngữ cho họ. Thì cứ như vậy thì thầy trò nó mới bớt căng thẳng. Và ở như vậy 7 năm với nhau. Và khi họ bớt căng thẳng và họ hiểu được một số việc rồi thì họ tử tế. Và có một lần tôi phải cưa gỗ thì mới nói với một anh gác thế này: anh ơi, tôi cưa gỗ cho mà tôi muốn yêu cầu anh một điều thôi. Ông muốn gì ông? Tôi muốn cưa miếng gỗ thành cây thánh giá. Chết ông ơi, ông chết tôi chết. Bởi vì trong nội quy ở trại cải tạo thì không được có một dấu hiệu gì là về tôn giáo. Mà bây giờ ông làm thì làm sao mà giấu được? Bởi vì người ta cứ soát đồ của ông luôn, làm sao giấu được? Nói thế tôi liệu cách, tôi có cách tôi giấu chứ. Chết nguy hiểm lắm, tôi bị kỷ luật, ông bị đổi xa. Sao nói không? Ông nhắm mắt đi, anh nhắm mắt đi để tôi làm cho. Nhắm sao được, chết tới nơi mà nhắm. Thế nên, nhưng mà cầm lòng không động, họ đã quý mình rồi, thôi anh đã bỏ đi. Bỏ đi, thả mình đấy, cưa ngay lập tức ra cái thiên dạ. Rồi cứ lấy nước đó, đổ nước trên gạch đó, rồi cứ mài mãi rồi sao nó nhẵn đi. Nhẵn đi rồi có được một cục xà phòng thôi, thì đập vỡ cục xà phòng rồi thấm nước, rồi bọc lại, rồi lấy nước cứ vuốt mãi ra rồi nó láng. Láng rồi thì là lấy giấy gói, mỗi lần người ta soát đồ hỏi cái gì đây, nói cục xà phòng để tắm. Mà Chúa làm phép lạ, 7-8 năm tắm khi nào nó mòn cả. Và khi đi ra khỏi tù đó thì mới đập vỡ xà phòng ra, mà lấy ra là miếng gỗ trong cái danh giá này. Vì thế rồi mới đi ra ngoài thì thuê thợ họ bọc, họ lấy mê tan họ bọc ra, thì trong nó đen là cái thanh giá. Mà tôi rất thích vì khi đó giam ở tỉnh Vĩnh Phú, mà tỉnh Vĩnh Phú là đền Hùng, nơi có tổ tiên Hùng Vương của chúng ta, thì cái gỗ này thì là gỗ đền Hùng, thì dù đi đâu mang nó cũng nhớ là tổ tiên Hùng Vương của dân tộc Việt Nam. Rồi có lần khác thì ở một trại khác, thì ở đó thì có một hôm tôi xin một anh khác là: anh này, tôi muốn yêu cầu anh một điều, nói được không? Ông cứ nói đi. Tôi muốn anh cắt cho tôi một sợi dây điện, có mấy sợi dây điện gũ ở ngoài cũ, nó ngoài mấy vách tường, anh cắt cho tôi sợi dây điện bao nhiêu, độ thước thôi. Chết rồi, tôi học trường đại học an ninh ra, ai ở trong tù mà có dây điện là sắp sửa treo cổ đấy, tự tử. Không, người Công giáo cha cố đâu dạy gì mà treo cổ. Nhưng mà thế thì ông lấy cái sợi dây điện mà làm cái gì? Nói thực anh, tôi muốn làm sợi dây để tôi mang cái thánh giá, tôi về tôi mang cái thánh giá, lấy sợi dây này. Dây điện làm sao mang cái thánh giá? Không, anh cứ tin tôi, anh cho tôi mượn hai cái kềm bé bé thế này, rồi tôi bày cho anh làm. Ông nói vớ vẩn quá, kềm thế mà lại cắt dây điện mà làm dây mang tượng thanh giá thì ông nói như thế thì làm sao mà tin ông được. Không, anh cứ tin tôi đi, để hồi tôi bày làm. Anh ta nghĩ lùi nghĩ tới, nhưng bây giờ họ đã quý mình rồi thì anh nói thế này, thôi thì tôi nghe ông, tôi chưa hiểu thế nào nhưng mà nghe ông vì tôi quý ông. Chiều nay á, từ 7 giờ ông phải sẵn sàng phiên tôi gác, tôi cho cái anh gác kia nó đi phố nó chơi đi. Đây, ở nhà thì tôi với ông làm kín từ 7 giờ cho đến 11 giờ, mà phải xong trước 11 giờ. Nếu mà 11 giờ về anh thấy tố cái thì chết. Thành thử là phải xong trước 11 giờ. Thế là xong rồi, anh mang hai cái kềm chừng này, xách sợi dây lên. Tôi bảo cắt hai ra, mình cắt hai mỗi người một nửa. Thế thì cứ lấy cái kềm ấy, cắt cái cây thanh giá, cắt cái sợi dây ấy cứ từng mưỡng bằng từng mảnh bằng cái quay diêm vậy. Mà cân nhau cứ đo nó lại cách quay diêm. Rồi xong rồi thì lấy là hai kềm vặn hai đầu lại thì thành cái dây này. Dây này đấy. Và cái dây này là cái dây điện ở trong nhà tù, và bây giờ thành cái dây mang tượng thanh giá. Không phải là chỉ là một cái kỷ niệm lúc mình ở tù, nhưng mà là một cái kỷ vật mà nó nhắc cho mình rằng với tình thương của Chúa thì chúng ta có thể thay đổi tâm hồn người khác được. Mà nếu mà cãi vã mà chửi nhau thì cũng không đi đến đâu. Mà do đó thì khi Đức Thánh Cha thấy cái thánh giá này là lạ, Ngài hỏi tôi để Ngài cho tôi một cây thánh giá khác bằng bạc tốt. Nhưng mà Ngài cười và nói rằng, nhưng mà cái cây thánh giá của tôi thì không quý bằng cây thánh giá của Đức Cha. Xưng tội rồi nhá.
Kính thưa Đức Cha, thì con nghe cái cuốn sách Đường Hy Vọng của Đức Cha là một bộ sách rất dài mà cha viết ở trong tù, mà bản thân con cũng là tù cải tạo, thì trong tù không có bút, không có giấy, không có cái gì hết, mà cha viết như thế nào, xin cha cho chúng con biết.
Cái bộ sách ấy thì in ra là 3 cuốn rồi. Cái cuốn thứ nhất là Đường Hy Vọng thì Chúa cho cũng may là hiện giờ đã in ra tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức. Và năm nay thì sẽ in ra tiếng Hoa Lan và tiếng Đại Hàn. Thành thử là cũng được nhiều người ưa thích. 2 cuốn sau là những người lữ hành trên đường hy vọng và đường hy vọng dưới ánh sáng lời Chúa và công đồng Vatican. Cái quyển thứ 4 là cầu nguyện hy vọng thì các cha chưa có dịp in kịp, các cha sẽ in ra, mà quyển ấy sẽ có 3 quyển khác nhau. Vậy ở trong tù làm sao mà biết, nó nhiều giai đoạn khác nhau. Cái giai đoạn thứ nhất á, là khi bị quản thúc ở cây vông thì ở đấy á, thì người ta vào ra thì có công an gác ngoài, xin họ cho thì vào, mà không thôi. Và thường thì trẻ con vào thì không ai để ý. Thế tại sao tôi viết ra như vậy? Là tôi nghĩ rằng có thể người ta sẽ đưa tôi đi rất xa, và không, mình phải bỏ con chiên của mình, không có tiếng nói với con chiên, thao thức mãi. Thế một đêm kia tôi đang nằm ngủ thì nói rằng thế mình dại quá, khó lòng gì đâu, mình làm như ông Thánh Thâu Lô đấy. Ông Thánh Thâu Lô ở tù thì ông biết thư, bây giờ mình cứ biết ngày nào mình, cái đó là bài dạy, cứ là bài đọc một thư ông Thánh Thâu Lô gửi giáo bổn đạo thành Roma, cứ bây giờ mình bắt trước là. Thế là sáng mai ngủ dậy thì gọi một thằng bé, nó đi lễ đó, thì quắc mắng nó vào. Nó vào bảo bây giờ con về con nói với má con là xuống dưới phố cách đấy 15 cây số vì nó ở gần chân núi, nên mua cho cha mấy cái block lịch mà cổ năm ngoái đó, bây giờ họ bỏ rồi, cứ mua chắc ấy rẻ tiền, mà hỏi gì thì cứ nói cha thích cái đó cứ mua. Đấy. Thế này mai thì thằng bé chả biết gì thì nó lại sáng này nó lơ khơ, nó cầm bao. Thế là mình cứ để đấy và viết ban đêm. Cứ đêm thì viết, và khi viết như vậy thì viết là cứ lấy cái tờ lịch mà lấy cái lưng nó, thì mỗi đêm là viết cái lưng đó thì để đấy. Sáng mai sớm nó đi lễ thì lại làm dấu cho nó vào, lại đưa cho nó. Con về con nói ở nhà, chị em ở nhà ai chép được thì chép lại, rồi để dưới ấy đừng mang lên đây, bởi vì cha giữ cả ngày thì người ta vào người ta lấy mất mà phạt cha nữa. Thì cứ thế. Do đó mà trong một tháng rưỡi phải viết cho xong, thì mỗi năm 12 chương và đan 3 năm là 36 chương. Đấy, là cái chia phần thứ hai. Cái phần cuối cùng thì các bạn thấy ở phía bên tay phải có số nữa. Tay trái có số mà bên tay phải có số. Các bạn ra mua mà xem để ý đấy. Thì có 24 số. 24 số nghĩa là 24 giờ. Nếu chúng ta sống 24 giờ, trên 24 giờ đẹp như vậy thì cả đời chúng ta đẹp. Và vì thế mà có 24 số. Trong 24 số cái câu ấy thì mỗi một số thì nói đến tiếng một lần. 24 số thì nói đến tiếng một 24 lần. Con muốn làm một cuộc cách mạng, làm cho mọi người hạnh phúc. Đấy là số 1, thì như vậy. Số 2, con có một sức mạnh, phép thánh thể. Con có một đồng phục, đức bác ái. Con chỉ sợ một điều, tội lỗi. Đấy. Con chỉ có một phần thưởng, chính Chúa. Con chỉ có một tình yêu, Đức Mẹ Maria. Con chỉ có một giây phút độc đẹp nhất, phút hiện tại. Đấy, thành thực 21. Mà cái một cuối cùng, con có một tổ quốc Việt Nam. Đấy. Thành các cái con số ấy rất quan trọng. Mà ai đọc thì mỗi tuần ngày thứ bảy đọc lại 24 cái một ấy. Và trong cái quyển sách ấy, nhiều khi anh em cứ nói ông Đức Gia Thuận ở tù ra ông chả chịu thấy nói cái gì cả, ông bộ ra bây giờ sợ ông dám nói gì cả. Bởi vì tôi đã nói hết trong sách rồi. Thế nếu mà tận dụng nó thì không có. Bởi vì sao? Trong quyển sách ấy phần trước là nói về nhiệm vụ một người công giáo, một người Việt Nam cho tốt, và đạo đức như thế nào, khiêm nhượng, hiền lành, cầu nguyện, thánh thể, đủ hết. Có một phần mà nhiều khi anh em, nhất là các bạn trẻ, đọc mà chưa để ý cái phần mà tôi viết phần sau. Mà tôi không nói ra. Ai hiểu được hiểu. Bởi vì sao? Phần ấy thế nào? Học hành, gia đình, dấn thân, phát triển, phục vụ, lãnh đạo, phần ấy để xây dựng lại xã hội và đất nước của chúng ta. Thì tôi nói rồi đấy. Thành thử khi mà đọc cái phần ấy cho kỹ là học hành, gia đình, phục vụ, dấn thân, phát triển, canh tân, lãnh đạo, thì phần ấy đã nói về phải xây dựng lại đất nước xã hội chúng ta như thế nào. Nên cái quyển sách viết như vậy. Còn phần thứ hai sau thì tôi nên đúng là viết xong tháng rưỡi là chuyển đi rồi, vào biệt giam rồi. Nếu mà không rồi thì điêu thành vị. Thế mà hết sức viết trong một tháng rưỡi. Cái thứ hai thì lại khi ra ngoài Bắc rồi thì mới viết tiếp được những người lữ hành và đường hy vọng dưới ánh sáng. Thì khi ấy đem về lại quản thúc sau một thời gian đau nặng gần chết, đưa về quản thúc ở trong một sứ đạo dân xá mà không được làm lễ, làm riêng trong nhà thôi, thì lại nhờ cái người mà nhà nước giao để quản lý tôi đó, thì ở nấu ăn ngủ với tôi tất cả, và mỗi tháng ra báo cáo cho công an. Thì dần dần họ trở lại làm bạn của mình. Thế thì có người đến thăm, họ đêm hôm họ đưa vào, thì tôi lại viết. tôi lại viết thì viết làm sao? Nhờ viết như vậy thì sau đưa cho họ, đưa những người ở miền Nam mà lánh vào mà thăm được, đưa họ bỏ vào dưới chân, đi xe lửa vào trong miền Nam, in ra những người lữ hành. Bây giờ anh em đọc thấy vậy chứ, viết với những cái giấy rách rưới cực khổ mà bỏ lên chân mang vào miền Nam. Đấy. Thành thử là làm hết sức để có thể ở gần bổn đạo, gần bổn đạo trong nước và bổn đạo ngoài nước. Tôi tuy là ở tù nhưng mà tôi đã gần gũi anh chị em đã nhờ đó.
Còn một câu hỏi cuối cùng của anh này nữa trước khi chúng ta nghỉ.
Kính thưa Đức Cha, đầu chương trình là cái bài phúc âm cha giám tỉnh đọc là người con hoang đàn trở về. Thì mặc dù theo con thấy là người con hoang đàn thật sự không có ăn năn hối cải, nhưng vì quá đói nên đã trở về cùng Chúa, trở về cùng với cha mình. Nhưng mà người cha vì lòng quá nhân từ nên lúc nào cũng đón nhận con của mình. Thì trong lúc con nghe bài đó, con có liên tưởng cái này là thắc mắc thật sự của con. Thì theo con thấy, nếu như kinh nghiệm sống của cha trong chế độ cộng sản bây giờ, cha có nghĩ là chế độ cộng sản là một người con hoang đàn đang trở về, thì với tuổi trẻ tụi con có nên làm việc như thế nào, hay có cố gắng dấn thân như thế nào, hay phải để ý những điểm nào để tránh không có bị một cái cạm bẫy mà thế hệ đàn anh đã đi trước để vấp phải một lần nữa là bị đánh lừa? Hay là có một kinh nghiệm nào đó cha có thể chia sẻ với chúng con để chúng con nhận thấy rõ vấn đề là có nên đối xử với họ như một người con hoang đàn hay không? Con xin hết.
Trả lời ông bạn này thì cha phải phân tích câu chuyện khi nãy là có hai phần. Ban đầu thì cái anh ấy nói làm sao? Là nó ăn năn tội vì mình. Ăn năn tội vì mình. Tôi ở đây tôi đói, cắm lợn mà cũng không có mà ăn nữa, và thua cả đầy tớ ở nhà cha tôi. Đó là ăn năn tội vì mình, vì nó đói, vì nó cực. Ông bạn nói đúng. Nhưng mà cái phần thứ hai là nó nhớ đến bố nó và tình thương của bố nó, thì nó hối cải ăn năn tội vì Chúa. Đấy, trả lời là như thế. Sao nó nói tôi phải về với cha tôi và tôi thưa với cha, lạy cha, con phạm tội đến trời và đến cha và không đáng gọi con là con cha nữa. Và thế là nó ăn tội vì Chúa. Khi ấy là vì thương bố nó. Thành có hai phần. Được hả? Ở với ở bên cộng sản thế nào? Bây giờ cha trả lời câu chuyện này, trả lời cho vui. Khi nào cái câu chuyện thì trả lời khỏi lý sự gì hết. Mình phải đối xử họ sao thì như cha đối xử với cây thánh giá đó. Để có lòng thương. Có lòng thương thực sự mà nói sự thật cho người ta biết. Ở đâu mình không đồng ý và ở đâu mình đồng ý. Thế thôi. Và họ lấy rất lấy làm lạ. Nhiều khi những người trẻ hỏi, ông có thương tụi tôi không? Nó có chứ. Chúng tôi làm khổ ông mà ông thương à? Cứ thương. Mà tại sao ông thương? Thì Chúa dạy. Nhưng mà cứ khổ như vậy, sao ông về rồi ông có bảo giáo dân của ông đập đánh chúng tôi không? Không. Bây giờ có giết tôi cũng phải thương. Vì Chúa dạy tôi phải thương. Và nếu tôi không thương, không tha thứ, không đoàn kết thì tôi không đáng gọi là người công giáo. Mà như vậy thì mình có thiệt thòi không? Không. Họ theo mình như thế là mình chống cộng cái kiểu đó. Họ theo mình, theo Chúa, theo sao đâu. Rồi, bây giờ thì không hỏi nữa. Để ngày mai, để dành ngày mai thì cha sẽ trả lời. Nhưng mà nói anh này hỏi thế nào thì nói cái chuyện này để giải trí mà ăn cơm ngay. Đây là chỉ là khai vị thôi. Có một ông cha già ở miền Bắc, rồi có một anh công giáo mà cán bộ đi xưng tội thì ngài không giải tội. Thế thì sau anh ta ra trình với huyện, thì huyện kêu cha già lên hỏi ông cụ này, cụ hình như có cán bộ đi xưng tội mà cụ không giải tội phải không? Đấy, tôi không giải tội. Sao mà ông lạ thế? Ông không giải tội thì tôi không giải tội mà. Thế cán bộ đi xưng là tôi không giải tội ngay. Người ta muốn giữ đạo mà ông không giải tội, ông chống đối như thế. Không, tôi không giải tội. Ông phải nhớ từ này về sau bỏ cái ý tứ ấy đi. Người ta có xưng tội nhưng người nào vào ông cũng phải giải tội. Ông đã nghe chưa? Dạ, thôi tôi không nghe, tôi không giải tội. Ông nói như thế, ông này thì lưng khừng quá, già đi lưng khừng quá. Bây giờ ông phải nói thực đi. tại sao mà ông không về tội? Ông có thay đổi ý kiến không? Tôi không thay đổi ý kiến, tôi không bao giờ giải tội cho cán bộ. Chết ông ơi, thế thì ông giải thích cho chúng tôi làm sao? Bởi vì nhà nước dạy rằng cán bộ là những người trong sạch. Thành thử, thành thử nếu tôi giải tội thì tôi là nói cán bộ có tội thì tôi sợ nhà nước bắt tôi, cho nên thôi. Thành thử có cái ông cha già như vậy thì tôi trả lời cho anh đấy.